Ông đã chuẩn bị danh sách truyền thông, khách mời và một đoạn giới thiệu về tình bạn 12 năm giữa tôi với Trạch Ngôn. Trong câu chuyện họ muốn kể, tôi là người em gái được gia đình thiêu mang, là bằng chứng cho sự tử tế của người sắp kế nhiệm. Tôi ngồi nghe, lần đầu nhận ra ký ức của mình có thể bị người khác đóng khung rồi treo lên như một tấm bảng quảng bá. Khi cuộc họp kết thúc, Trạch Ngôn đi theo tôi ra hành lang. Anh chưa đồng ý ngày công bố, anh nói. Tôi dừng lại, nhưng anh đã đồng ý để họ bàn về nó. Anh cần thời gian, còn tôi cần biết rạp của mình có còn là rạp hay đã thành sân khấu cho gia đình anh. Rạp không phải của riêng em. Câu nói của anh đúng về giấy tờ. Nó vẫn khiến tôi đau hơn một lời trách móc. Trạch Ngôn đưa tay định cầm tờ giao nhận, nhưng tôi gấp nó lại, bỏ vào túi. Em về đâu? Anh hỏi. Tân Quang. Anh đưa em đi. Không cần. Anh nhíu mày. Trời sắp mưa. Đó là cách Trạch Ngôn luôn chăm sóc tôi. Anh nhớ mang ô nhưng quên hỏi tôi có muốn cùng đi hay không. Tôi bước xuống bậc thềm. Mưa tháng 7 bắt đầu rơi trên hàng cây ngoài cổng. Trong túi áo, chiếc chìa khóa đồng va vào tờ giao nhận, phát ra một tiếng rất nhỏ. Lần đầu tiên sau 12 năm, âm thanh ấy không còn giống lời mời bước vào. Nó giống tiếng một cánh cửa đang chờ tôi tự quyết định sẽ mở hay đóng. Hai ngày sau cuộc họp, tấm bảng phủ vải vẫn nằm trong kho Tân Quang. Tôi gửi văn bản cho nhà họ Thẩm, yêu cầu tách lễ mở cửa rạp khỏi buổi công bố liên hôn. Cuối thư, tôi ghi rõ đội vận hành chưa đồng ý cho bất kỳ gia đình nào dùng tên Tân Quang làm hình ảnh đại diện. Chưa đầy một giờ, Thẩm Đức Thành gọi tôi đến. Lần này phòng khách có thêm hai người phụ trách sự kiện. Trên bàn là sơ đồ chỗ ngồi, danh sách khách và bàn dựng câu chuyện 12 năm của tôi.